Nhưng giờ tâm điểm và thật ra đã điểm đây rồi. Lúc những người thật tâm sùng bái sẽ thờ phụng Chúa Cha bằng tâm linh và lẽ thật, vì Chúa Cha vẫn tìm kiếm những người có lòng thờ phụng như vậy.
Với chủ đề thờ phụng Chúa đẹp lòng trong lòng
mình, xin trân trọng kính chào Thánh. Tuần vừa qua chúng ta học với nhau về những điều Chúa muốn cho chúng ta quan tâm. Khi chúng ta theo Chúa thì có những điều nào chúng ta cần phải quan tâm? Hôm nay tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ những điều Chúa muốn chúng ta lưu ý trong sự thờ phượng. Khi chúng ta thờ phượng Chúa thì sự thờ phượng như thế nào mới làm cho Đức Chúa Trời đẹp lòng? Có một người nhà giàu tổ chức một bữa tiệc. Nhà ông ta có một cái hồ nước rất là rộng. Ông đổ vào trong đó những loại cá mập, những loại cá trình, rất là nhiều loại cá nguy hiểm. Và ông thách thức những thực khách của mình rằng là người nào dám nhảy xuống dưới hồ để bơi từ bên này qua phía bên kia thì ông sẽ cho giải thưởng. Giải thưởng có thể là một ngôi nhà ở trên núi, có thể là đi một chuyến du lịch thế giới dành cho hai người, hoặc là được chia một phần công việc ông làm. Chẳng bao lâu thì nghe bằng một tiếng nước văng lên, có một người bơi từ bên này qua phía bên kia. Người nhà giàu này rất là ngạc nhiên, và khi người đó lên, ông cất tiếng thán phục: thật là một kỳ công, anh dám nhảy xuống cái hồ với những con cá mập hung dữ như vậy mà bơi qua thì đúng là một kỳ công. Bây giờ anh muốn giải thưởng gì? Anh kia vừa run lầm bập vừa nói: tôi không có cần quan tâm đến giải thưởng gì hết, tôi chỉ muốn biết thằng cha nào đẩy tôi xuống hồ thôi. Thế các ông bạn chị em, tôi và các ông bạn chị em ngày hôm nay là những người con của Chúa. Nhưng động cơ nào đã thúc đẩy để chúng ta trở thành những người con Chúa? Quý vị có gặp Chúa một cách cá nhân hay là vì một lý do nào đó? Có thể là một người ở đây rủ mình đi, mình thấy vui và mình đi. Có thể là sinh hoạt ở đây nó cũng vui vui, hoặc là có những lý do nào khác đó đã làm mình đến. Nếu một sự thờ phượng mà nó không đi theo những nguyên tắc Chúa truyền đạt thì nó có thể trở thành một sự thờ phượng mà Chúa không lấy làm đẹp lòng. Trong đời Cựu Ước, người Do Thái thờ phượng Chúa, nhưng Chúa nói: thôi, đừng có dâng những của lễ nữa, đó là những của lễ mà ta lấy làm gớm ghiếc rồi. Họ ca hát thờ phượng Chúa, Chúa nói: ta không muốn nghe bài ca của các ngươi. Đời Tân Ước, người ta vẫn tiếp tục dâng cho Chúa những của lễ và thờ phượng, đọc lời Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu đến và Chúa nói rằng dân này chỉ lấy môi miệng để tôn kính ta, còn lòng của chúng nó thì xa cách ta lắm. Và hôm nay chúng ta cùng suy gẫm làm thế nào để sự thờ phượng Chúa của tôi và các ông bạn chị em là một sự thờ phượng mà Chúa đẹp lòng. Có những nguyên tắc thờ phượng mà Chúa Giê-xu đề cập đến trong mấy câu kinh thánh ngắn ngủi chúng ta vừa đọc ở Tin Lành Giăng đoạn 4 từ câu 22 cho đến câu 24. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa dạy chúng ta. Kính lạy Cha kính yêu của chúng con ao ước rằng chúng con hiểu về sự thờ phượng Chúa của mình, để sự thờ phượng của chúng con không ra vô ích, nhưng sẽ là một sự thờ phượng mà Chúa lấy làm đẹp lòng. Lời Chúa cho chúng con biết rằng thời đã điểm và đã điểm rồi, Đức Chúa Trời sẽ lấy làm vui vì có những kẻ lấy lòng, lấy tâm linh, lấy lẽ thật để thờ phượng. Chúa đang tìm kiếm những con người thờ phượng như vậy. Và xin Chúa giúp cho chúng con của lễ mà chúng con đem đến với Chúa ngày Chủ nhật trong sự thờ phượng sẽ là một của lễ mà thật sự làm Chúa vui lòng. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con xin Chúa dạy cho chúng con trong lời Ngài thì giờ này, ban phước cho con và anh chị em con với. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua những câu đối thoại ngắn ngủi của Chúa dạy cho người phụ nữ ở tại đây về một sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời có thể đẹp lòng, và có ba lĩnh vực Chúa đang muốn nhắc nhở cho chúng ta. Trong mọi thời điểm thì sự thờ phượng Đức Chúa Trời nó phải đi vào trong ba lĩnh vực này. Điểm thứ nhất đó là thờ phượng bằng kinh nghiệm. Điểm thứ hai đó là phải thờ phượng với một quan hệ. Và thứ ba đó là thờ phượng trong chân lý. Chúng ta suy gẫm đến điều thứ nhất, thờ phượng bằng kinh nghiệm. Chúa Giê-xu đến ở tại làng Si-ca này để gặp gỡ một người phụ nữ. Có lẽ đó là một điều mà không một người Do Thái nào làm hết. Ở trong thời đại của Chúa Giê-xu, người phụ nữ không được kể như là người. Người nữ chưa có được một cái nhân quyền giống như thời đại ngày hôm nay, như là một đồ dùng ở trong nhà. Rồi trong cái bối cảnh người Do Thái với người Samari họ không tiếp xúc với nhau. Đoạn kinh thánh này rất là quen thuộc với chúng ta. Khi Chúa Giêsu đến xin nước của người phụ nữ Samari này đi múc nước, thì trong câu 9 nói: ông là người Do Thái, tôi là đàn bà Samari, sao ông lại xin nước tôi uống? Vì người Do Thái không động chạm tới người Samari, họ không dùng điều gì của người Samari dùng. Và thậm chí cái bóng của người Samari mà đổ lên người họ thì họ kể như là bị ô uế rồi. Giữa thành kiến của dân tộc nó là như vậy, và giữa quan điểm xã hội, khi mà vai trò của một người phụ nữ chưa được cắt nhắc lên, vậy mà Chúa đến nói chuyện với một người phụ nữ rồi xin nước với người phụ nữ đó. Nhưng đây là cách để Chúa đem tin lành, đem sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho người phụ nữ này. Đồng thời Chúa cũng đem tin lành đến cho dân thành ở trong vùng Samaria. Qua cuộc nói chuyện đó, chúng ta thấy rằng trong lòng của người phụ nữ có một khao khát của sự thờ phượng, nhưng không biết cách. Câu 19 và câu 20, người thiếu phụ đã nói với Chúa như thế này: thưa ông, tôi nhận thấy rằng ông là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Tổ tiên chúng tôi đã thờ phượng trên ngọn núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi để thờ phượng. Như vậy trong lòng của người phụ nữ này có một cái khắc khoải: nơi nào mới là nơi để thờ phượng đây? Theo truyền thống của tổ phụ chúng tôi thì tại đây, theo người Israel của các ông thì tại Jerusalem. Như vậy thì nơi nào mới là sự thờ phượng đúng? Chúa đưa ra cho người phụ nữ này một nguyên tắc của sự thờ phượng để áp dụng. Nguyên tắc đầu tiên đó là thờ phượng Chúa bằng kinh nghiệm. Chúa nói như thế này: các người thờ phượng đấng các người không biết, còn chúng ta thờ phượng đấng chúng ta biết, vì sự cứu rỗi đến từ người Israel. Chúa Giêsu đưa ra một chân lý cho người đàn bà này nhìn thấy. Đó là sự cứu rỗi thì xuất phát từ người Do Thái, vì đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chọn Abraham, và Chúa nói rằng là từ nơi ngươi sẽ sanh ra một dân tộc. Rồi Đức Chúa Trời chọn để ra đời từ dân tộc đó. Vì vậy mà dân Do Thái hình thành trên thế giới này. Tôi đã nói với các ông bạn cho em, sự hình thành dân tộc Do Thái là một chương trình của Đức Chúa Trời. Chứ dân Do Thái không có phải là một dân tộc do con cháu Noe sau trận hầm thủy tạo ra thành dân tộc trên thế giới. Chương trình cứu rỗi đó được Đức Chúa Trời hoạch định từ một người Chúa dùng sanh ra cho Chúa một dân tộc, rồi từ dân tộc đó Chúa vào đời. Đây là phương pháp của Đức Chúa Trời, và Chúa nói rằng sự cứu rỗi sẽ đến từ dân tộc mà Chúa chọn để vào đời đó, và đó là người Do Thái. Nhưng tại sao ở đây nói rằng là các người thờ phượng đấng các người không biết, còn chúng ta thờ phượng đấng chúng ta biết? Ở trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 17 từ câu 29 trở đi cho chúng ta thấy cái bối cảnh vùng Samari. Vùng Samari này cũng là dân tộc Do Thái hay là người Israel. Trong thời kỳ người Israel bị lưu đày, một số dân họ còn ở lại tại đó. Có những dân tộc khác đi vào vùng đó sinh sống, lập nghiệp, họ đem thần của họ vào đó. Dân Samari cưới gả với những dân tộc ngoại bang đó, và họ trở thành một thứ dân tạp chủng. Vì họ trở thành dân tạp chủng cho nên người Israel không coi họ là dân tộc của mình nữa, bắt đầu loại bỏ họ, kể họ như là một thành phần dơ nhớp xấu xa mà người Israel không bao giờ tiếp xúc. Trên bản đồ của người Do Thái, ở phía bắc là vùng Galilee và ở giữa này là vùng Samari. Khi người ta muốn đi từ phía bắc xuống phía nam, người ta đi vòng qua thành phố Bere ở phía bên cạnh, và không bao giờ người ta bước chân ngang qua vùng đất Samari này cả, bởi vì người ta coi đó là vùng đất ô uế rồi. Cái sự kỳ thị nó đến cái mức độ như vậy. Theo như lịch sử của Các Vua Nhì đoạn 17, những dân tộc đã đến ở tại xứ Samari thì có 5 dân tộc đã đến. Dân tộc nào thì họ lập riêng thần của mình ở tại đó. Các Vua Nhì đoạn 17 câu 30 nói rằng dân Babylon dựng tượng thần Sukot-Benot, dân Cút lập tượng thần Nẹt-Ganh, dân Hamat lập tượng thần Ashima, dân Avim làm tượng thần Nikka và Tạc-Tác, dân Sê-phạt-va-im thiêu con thơ mình trong lửa cho thần Atramelech và thần Anamelech. Như vậy 5 dân tộc họ đem vào 5 loại thần khác nhau. Các dân tộc mà đã đến tại đó họ cũng thờ phượng Chúa, và họ tự chọn trong vòng họ đủ hạng người mà lập những thầy cúng cho các miếu ở trên những nơi cao đó. Những thầy cúng vì họ dâng sinh tế trên những tế đàn hay là những cái chỗ thờ phượng. Câu 33 nói như vậy các dân tộc ấy thờ phượng Chúa nhưng cũng thờ phượng thần của họ. Quý vị thấy tại đây họ đang trở thành một thứ thờ phượng đa thần. Họ cũng thờ phượng Chúa nữa, nhưng mà sự thờ phượng Chúa đó đã trở thành một sự thờ phượng Chúa trộn lẫn. Cái tình trạng của dân tộc ở Samari nó lại giống hệt như cái tình trạng cá nhân của người phụ nữ mà Chúa Giê-xu đến nói chuyện tới. Khi Chúa Giê-xu đến xin người này nước thì bà rất là ngạc nhiên. Chúa nói rằng là Chúa có nước hàng xóm. Bà nói dạy cho tôi nước đó đi. Chúa nói rằng về kêu chồng ngươi đi. Bà nói rằng là tôi không có chồng. Chúa nói ngươi không có chồng là phải, bởi vì ngươi đã có 5 đời chồng rồi, và bây giờ người thứ 6 mà ngươi đang ở với cũng không phải là chồng ngươi. Cái hình ảnh của người đàn bà này nó đang là một hình ảnh của cả cái vùng đất nước đó. Đất nước Samari thờ lại những thần không phải là Chúa, và bây giờ họ thờ Chúa nhưng không phải là thờ Chúa thánh khiết, mà là một Chúa trộn lẫn với những thần tượng khác. Người đàn bà này có 5 đời chồng, nhưng 5 đời chồng đó đều không còn tồn tại, và bây giờ bà đang ở với một người thứ 6 mà người thứ 6 đó không phải là chồng của bà. Trong cái bối cảnh đó, người đàn bà này cũng muốn thờ phượng Đức Chúa Trời, và theo truyền thống dân tộc của bà thì bà cũng thờ phượng Chúa, nhưng sự thờ phượng sai lầm. Người Samari khi họ thờ phượng Chúa ở tại đây, họ chỉ chọn 5 sách đầu tiên của Kinh Thánh, tức là 5 quyển sách luật pháp của Môi-se thôi. Họ từ chối tất cả mọi sách tiên tri. Như vậy họ chấp nhận một phần Kinh Thánh của Đức Chúa Trời, nhưng họ không coi những lời tiên tri ở trong đây là lời của Đức Chúa Trời, và họ tự lập cho mình hệ thống thờ phượng Đức Chúa Trời theo như cái nhìn của họ. Vì vậy họ cho rằng cái chỗ họ thờ phượng là chỗ tốt. Vì vậy họ cho rằng cái cung cách thờ phượng của họ là cách thờ phượng làm Chúa vui lòng. Nhưng ngược lại, người Israel thì nó muốn thờ phượng Đức Chúa Trời thì phải đến tại Jerusalem. Muốn thờ phượng Đức Chúa Trời thì phải vâng theo những luật pháp và lời tiên tri mà Chúa đã dạy như vậy. Và hai sự thờ phượng đó khác biệt nhau. Bây giờ Chúa Giê-xu đến nói với người đàn bà điều gì? Ngươi thờ phượng đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng đấng chúng ta biết. Chúa đang cho hiểu rằng nguồn gốc để chúng ta thờ phượng đó là Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời muốn sự thờ phượng phải như thế nào để sự thờ phượng đó đẹp lòng Đức Chúa Trời? Ông Phaolô đi hầu việc Chúa. Khi Chúa kêu gọi ông đi qua vùng Âu Châu, ông bắt đầu đi qua thành Philip. Sau khi hầu việc Chúa ở Philip, ông bị những người Do Thái theo đuổi phá hoại chức vụ, tìm cách làm hại ông. Ông di chuyển lần lần đi tới thành Athens, tức là thủ đô Hy Lạp trong ngày hôm nay. Tại đó ông đi dạo một vòng, ông thấy người Hy Lạp họ có quá nhiều thần tượng, quá nhiều đền đài, miếu thờ ở tại đó. Nhưng mà có một cái bàn thờ, họ đề đó là thờ thần không biết. Cái lý do họ thờ thần không biết là sao? Có nghĩa là họ thờ cả bao nhiêu trăm vị thần đó, nhưng mà lỡ còn thiếu một vị thần thì nó thiếu phước đi. Cho nên họ phải làm thêm cái bàn thờ đề là thần không biết. Để mình mà có thiếu ai đó thì cái bàn thờ thần không biết đó, nó bù vô cái chỗ mình không biết đó, để mình vẫn được phước của các thần. Phaolô ổng nhân cái cơ hội người ta có cái bàn thờ đề tên là thờ thần không biết, thì ổng mới nói: quý vị ơi, thần mà quý vị không biết đó là Chúa của tôi đây nè. Và ông rao tin lành cho người Athens, thần không biết đó chính là Đức Chúa Trời. Câu chuyện đó ở trong sách Công Vụ đoạn 17. Tin lành của Chúa được đến với người Hy Lạp trong cơ hội giống như vậy. Bây giờ Chúa đặt vấn đề ở tại đây là các ngươi thờ thần không biết, là bởi vì người Samari họ chỉ giữ luật pháp của Môi-se mà họ từ chối phần còn lại của các sách tiên tri, và họ không chấp nhận đó là lời của Đức Chúa Trời. Trong khi 39 sách ở trong Cựu Ước tất cả đó là lời của Đức Chúa Trời. Trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay thêm 27 sách trong Tân Ước nữa, như vậy 66 sách này đều là lời của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta phải chấp nhận cả Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời soi dẫn. Ở đây Chúa giải thích cho người đàn bà về cái suy nghĩ của bà. Trong những ngày tới sẽ không có đặt vấn đề là thờ phượng ở chỗ này hay là chỗ kia nữa. Giờ đã điểm rồi, bắt đầu kể từ bây giờ sự thờ phượng phải là thờ đấng mình biết. Quý vị và tôi đang thờ Chúa, nhưng quý vị có thật sự biết đấng mà chúng ta đang thờ không? Chúng ta biết Chúa Giê-xu là một đấng sinh ra làm người Do Thái, là một đấng chịu chết ở trên thập tự, là một đấng bị người ta đóng đinh. Cái đó nó chỉ là kiến thức, nhưng không phải là sự biết mà Chúa Giê-xu muốn nói. Biết mà Chúa Giê-xu muốn nói ở đây là một kinh nghiệm. Chúng ta ở gần với một người nào, tiếp xúc với người nào lâu ngày, Ví dụ như hai vợ chồng mà sống chung với nhau thì người khác chỉ biết đó là ông chồng, đó là bà vợ. Ông chồng mặt mũi như vậy, tên tuổi như vậy, làm nghề nghiệp như vậy. Nhưng mà chỉ có người vợ thì mới biết là ông chồng tôi ngủ có ngáy hay không. Chỉ có người vợ mới biết là ông chồng tôi, ông thích ăn mặn hay ông thích ăn lạt. Cái đó gọi là biết trong kinh nghiệm, tại vì sống với. Còn cái người khác biết thì nó chỉ là biết bề ngoài thôi. Cho nên Chúa nói là khi chúng ta thờ phượng Chúa thì giữa tôi và các ông bạn cho em có biết Chúa trong kinh nghiệm hay không? Sự thờ phượng Chúa mà không xuất phát từ những kinh nghiệm cá nhân mình với Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ nói rằng các người thờ Chúa mà các người không biết. Niềm tin của tôi và các ông bạn cho em nó có thể đến từ nhiều lý do khác nhau. Có những người họ được mời đến để dự trong những cái buổi nhóm mà những vị mục sư họ làm rất lạ. Ví dụ như đặt tay trên người đau được chữa lành, thậm chí có những người chết mà người ta cầu nguyện, người chết đã sống lại. Có những người phải thở bằng ống oxygen và mục sư cầu nguyện thì những người bệnh đó họ quăng bỏ các tay. Có những người ngồi trên xe wheelchair và ông mục sư cầu nguyện bỏ xe wheelchair đứng dậy. Những việc đó nó lạ. Khi ông mục sư hỏi, quý vị có muốn tin Chúa không? Ai mà không muốn tin? Một Chúa tài năng như vậy, ai mà không muốn tin? Mình tin Chúa như vậy, mình mà có ngồi wheelchair tới ông mục sư cũng cầu nguyện cái là thôi bỏ cái wheelchair. Mình mà bị ung thư vô ông mục sư cũng cầu nguyện cái là hết ung thư, khỏe re. Chúa như vậy, ai mà không muốn tin? Vậy vậy nếu hỏi được quý vị muốn tin Chúa không? Bản thân tôi cũng đưa tay nữa. Tại vì người ta được giới thiệu về một Chúa có thể làm nhiều điều như vậy đó. Ai mà không ưa, ai mà không thích, ai mà không muốn tin. Và vì vậy có nhiều người họ đi lên, tôi tin Chúa. Hàng ngàn người xếp đuôi nhau để nói rằng tôi tin Chúa. Và họ nghĩ rằng từ đó trở đi tôi là người của Đức Chúa Trời. Nhưng giữa họ với Đức Chúa Trời không hề có quan hệ gì. Họ không cầu nguyện, họ không đọc lời của Đức Chúa Trời. Họ chẳng hiểu lý do nào mà mình phải đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Và việc mà mình sống ở trên đất này, mình sẽ sống như thế nào, rồi mình sẽ đi về đâu. Giữa họ với Đức Chúa Trời là hai môi trường hoàn toàn cách biệt nhau. Sự sáng và sự tối. Sự thờ phượng đó là một sự thờ phượng mà các ngươi thờ phượng đấng mình không biết. Có thể một buổi nhóm Giáng sinh, một buổi nhóm lễ nào đó, một người có thể mời một người bạn cùng đi nhóm với mình. Và khi vị mục sư hỏi có người nào muốn tin Chúa không? Đẩy người đó đi lên tin Chúa đi, đi lên tin Chúa đi. Người kia vị bạn mình đẩy thì cũng đi lên chứ không lại đứng lại. Tại sao tin Chúa? Không biết. Tại vì người đó đẩy tôi lên tôi tin Chúa thôi. Thưa quý vị, đó là sự thờ phượng đấng mình không biết. Đức Chúa Trời muốn mỗi một người trong chúng ta phải khám phá Chúa một cách riêng biệt cho mình. Một người có thể sanh trong môi trường gia đình là một người có đạo. Nếu cha mẹ của tôi là một người tin Phật và đi chùa, thì lớn lên tôi trở thành một người đi chùa. Nếu cha mẹ của tôi là một người tin Chúa đi nhà thờ, thì lớn lên trong môi trường đó tôi trở thành một người đi nhà thờ. Một người đi chùa, một người đi nhà thờ, hai việc đó hoàn toàn giống nhau. Vì sao? Bởi vì gia đình mình lớn lên, môi trường nó lớn lên, nhưng mà không có niềm tin. Người đi chùa không có niềm tin nơi Phật, người đi nhà thờ không có niềm tin nơi Chúa. Niềm tin là một cái gì của cá nhân mình phải đặt ra là tại sao mà tôi tin. Chứ không phải là bởi vì tôi thấy người ta lại thì tôi lại, tôi thấy người ta amen thì tôi amen. Điều đó không có ý nghĩa gì hết. Khi chúng ta làm, chúng ta phải hiểu rằng tại sao tôi làm việc đó. Khi quý vị đến thờ phượng Chúa, quý vị phải đặt câu hỏi là tại sao tôi phải tin Chúa? Có cần để tin Chúa không? Tôi tin ai là chẳng được, tại sao tôi phải tin Chúa? Và chúng ta phải đặt lại câu hỏi đó để tìm hiểu rằng tại sao tôi tin. Vì cái chỗ chúng ta hiểu được lý do nào chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, thì chúng ta mới bắt đầu có một kinh nghiệm với Chúa. Quý vị mới bắt đầu cầu nguyện với Chúa, thấy sự đáp lời giữa Chúa với mình. Quý vị bắt đầu có những nỗi buồn cao lên cho Chúa và thấy lòng của mình được yên ủi. Quý vị có những nan đề cầu nguyện với Chúa, mình thấy mình được sự giải quyết. Thấy giữa mình với Chúa đã bắt đầu có một mối quan hệ, có một cái gì đó nó gắn bó với nhau. Một người nọ nhận được một cái giấy báo của sở thuế. Khi anh nhận cái giấy á, đề là giấy báo lần thứ hai. Nói rằng là anh đã mắc nợ sở thuế một số tiền mà bây giờ đã hết hạn rồi. Nếu anh không trả thì sở thuế buộc lòng sẽ phải có biện pháp mạnh, nhờ cảnh sát đến để can thiệp về. Sợ quá, anh đi tới văn phòng thuế để nộp thuế. Anh nói đúng là thì tôi nộp thuế sớm hơn, tôi quên mà tôi không có thấy quý vị báo giấy báo lần thứ nhất. Nhân viên thuế đó mới nói rằng xin lỗi, chúng tôi hết giấy báo lần thứ nhất rồi, cho nên chúng tôi gửi bằng cái giấy báo lần thứ hai. Nhưng chúng tôi rút kinh nghiệm, chúng tôi khám phá được một điều là gửi cái giấy báo lần thứ hai nó hiệu nghiệm hơn. Đó là một thứ kinh nghiệm. Tôi và các ông bạn cho em là có những kinh nghiệm cá nhân của mình với Chúa. Làm thế nào để giữa tôi và Chúa có một quan hệ, chứ không phải chỉ là một thứ truyền thống. Tại vì cha mẹ tôi dẫn tôi đi, tại vì tôi lấy chồng mà chồng tôi là người tin Chúa, hay lấy vợ, vợ tôi là người tin Chúa. Tại vì tôi mang ơn cái người kia bảo lãnh cho gia đình tôi qua Mỹ, bây giờ không đi nhà thờ làm họ buồn không được. Thưa quý vị, tất cả những cái lý do vì tình cảm, vì hôn nhân, vì ơn nghĩa chỉ là một thứ truyền thống không có giá trị với Chúa. Các người tin đấng, các người không biết. Ở Mỹ có hai cái danh từ mà người ta mô tả. Một danh từ chỉ cho những người họ đi đến nhà thờ hàng tuần, church goer, tức là mình đi nhà thờ. Một danh từ khác để chỉ những người đặt lòng tin nơi Chúa, believer, người có một quan hệ cá nhân giữa mình với Chúa. Chúng ta thuộc hạng người nào? Hạng người đi nhà thờ hay hạng người có lòng tin? Khi nói đến lòng tin, quý vị phải hiểu tại sao tôi tin. Và nếu tôi tin thì ích lợi gì, giá trị gì cho tôi? Còn nếu chúng ta chỉ đến để ghi danh ở trong nhà thờ, chúng ta là pháp tốt tên để trở thành một hội viên, điều đó hoàn toàn không cứu quý vị. Chúng ta đã có một kinh nghiệm nào với Chúa để xác định rằng chúng ta thờ đấng chúng ta biết? Chúa Giêsu nói rằng ai tin con thì được sự sống đời đời. Có nghĩa là ai có một quan hệ kinh nghiệm với chính Ngài thì mới được sự sống đời đời. Còn ai không tin con, có nghĩa là không có một quan hệ riêng biệt đối với Chúa đó, không có kinh nghiệm đối với Chúa thì chẳng thấy sự sống đâu. Cho nên tin không phải là đi tới nhà thờ. Tin là bắt đầu hiểu được tại sao Chúa chết. Việc Chúa chết nó liên hệ gì với mình? Kể từ khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa thì đời sống của mình đã có sự thay đổi gì? Hay từ xưa tới giờ mình vẫn vậy? Tôi tốt sẵn rồi. Nếu tôi tốt sẵn rồi tôi đâu có cần Chúa. Đức tin của chúng ta đến thờ phượng Chúa mà làm cho Chúa đẹp lòng thì thờ phượng đó phải là một kinh nghiệm của cá nhân mình. Chúng ta thờ phượng đấng mà chúng ta biết. Điều thứ hai, Chúa giải thích với người đàn bà này và cũng giúp cho chúng ta về một nguyên tắc của sự thờ phượng, đó là thờ phượng với quan hệ. Câu 23 Chúa nói, nhưng giờ sắp điểm và thật ra đã điểm đây rồi, lúc những người thực tâm thờ phụng sẽ thờ phụng Chúa Cha bằng tâm linh và lẽ thật. Trước đó Chúa nói với người đàn bà là các người thờ phượng đóng, các người không biết, chúng ta thờ phượng đóng, chúng ta biết. Hai hình ảnh đó khác nhau. Bây giờ Chúa Giêsu đưa cho người phụ nữ này có một cái nhìn, những người thật tâm thờ phụng sẽ thờ phụng Chúa Cha. Chúa đem một danh từ, mặc danh từ đó nó trở thành danh từ chung cho cả người Samari lẫn người Israel. Chúa không nói là Đức Chúa Trời của người Do Thái, nhưng Đức Chúa Giêsu dùng cái danh từ Chúa Cha, Cha của người Israel và cũng là Cha của người Samari. Chúa đem người Samari và người Israel trở về trong cùng một mối thờ phượng, trong cùng một quan hệ của sự thờ phượng. Đức Chúa Trời là Cha. Thưa các ông bạn chị em, sự thờ phượng là một cái gì Đức Chúa Trời thiết lập ra để con người đến gần với Chúa. Chứ sự thờ phượng không phải là nỗ lực của con người để tự mình đến với Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không thiết lập sự thờ phượng cho con người thì không bao giờ con người đến với Đức Chúa Trời được. Nhưng Đức Chúa Trời thiết lập sự thờ phượng để tạo điều kiện cho con người tội lỗi được lại gần với Đức Chúa Trời thánh thiết. Vì vậy, sự thờ phượng Chúa không phải là một Chúa ở trong Kinh Thánh. Sự thờ phượng Chúa không phải là một Chúa lên trời xa tít. Nhưng sự thờ phượng Chúa phải là một Chúa nằm ngay trong lòng. Nghĩa là Đức Chúa Trời đòi hỏi một quan hệ. Gia-cốp là tổ phụ của người Israel ngày xưa, tức là cháu nội của ông Abraham. Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Gia-cốp. Sanh ra và lớn lên, Gia-cốp là một con người gian lận, một con người lường gạt người khác. Và ông dùng cái sự khôn ngoan lanh lợi gian lận của mình đã chiếm lấy cái quyền làm con trưởng bằng một cái tô canh tàu đỏ. Bán cho tôi đi rồi tôi cho ăn canh. Quý vị nhớ câu chuyện đó ha. Thôi anh giữ quyền đó làm gì, cho anh ăn canh đi. Nè, đổi. Thế là đổi cái quyền làm trưởng nam bằng một cái tô đậu đỏ. Gia-cốp khôn ngoan theo xác thịt của mình để làm như vậy đó. Khi anh của ông có cái ý định nói thằng này nó ma lanh quá, chắc là phải giết nó. Bà mẹ nói thôi con ơi, con chạy qua nhà cậu, con không trốn đi, con ở đây anh con làm hại con chết. Thế là Gia-cốp chạy đi. Đi dọc đường, ông quỳ xuống ông cầu nguyện. Quý vị biết ông cầu nguyện như thế nào không? Ông cầu nguyện như thế này: lạy Đức Chúa Trời của ông nội tôi, lạy Đức Chúa Trời của cha tôi, nếu mà Ngài ban phước cho tôi, đưa cho tôi đi bình an, về trở lại xứ này bình an á, tôi dâng cho Ngài mớ này nè. Quý vị thấy sự cầu nguyện khôn ngoan, một thứ khôn ngoan của xác thịt. Vậy nhưng mà Chúa thấy người có lòng biết chọn cái quyền trưởng nam, tức là cáp mà Chúa ban cho đó. Từ cái chỗ Chúa thấy lòng của con người biết chọn cái Chúa cho, Chúa thay đổi cái lòng của con người đó, để cái Chúa cho sẽ trở thành giá trị cho người đó. Ê-sâu là người đã không biết nhận lấy cái Chúa cho. Ôi cái này không thèm, anh giữ nó làm cái gì? Nhưng Gia-cốp thì biết cái này là quý, cái này nó của Chúa, mình không được, tìm cái cách để ăn cắp nó. Nhưng Chúa thấy người nào mà thèm khát cái Chúa cho đó, Chúa sẽ cho. Vì vậy khi một người mà có tấm lòng thờ phượng Chúa, dầu rằng chúng ta có thể biết Chúa bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng nếu có một tấm lòng tìm kiếm Chúa, Chúa sẽ làm cho chúng ta có thể gặp được Ngài, để Chúa trở thành cha của chúng ta. Gia-cốp khi trở về ở tại một cái rạch được gọi là rạch Gia-bóc. Cái chữ Gia-bóc nó có nghĩa là trút bỏ hết. Thưa quý vị, ở tại đó ông nghĩ tới chuyện mình đối đầu với anh của mình rồi, bắt đầu nảy sinh mưu kế làm thế nào để đối phó ra. Chia ra từng group, đem những của lễ tới cho anh mình, để có của lễ thì làm cho anh mình ngu giận đó. Và dặn những người đó, nếu mà ông anh có hỏi cái này là cái gì, nói ồ cái này chỉ là lễ mọn của Gia-cốp dân, rồi ông tới ông trình diện sau. Gia-cốp nghĩ rằng cái đó sẽ làm nguôi lòng anh mình, nhưng mà vẫn bất an. Hai người vợ chính, hai nàng hầu trở thành hai người vợ nữa, trở thành bốn vợ, 11 đứa con. Ông chia người vợ mà mình không yêu với lại người hầu của người vợ đó mà làm vợ thiết. Ông chia cái tốt đó đi trước. Người vợ mình yêu với người hầu mà mình yêu đi sau. Để lỡ anh mình có tới đấm người kia, mình đằng này chạy trốn được. Nhưng mà vẫn chưa bình an. Cuối cùng ông kêu thôi vợ con đi qua hết đi, một mình ông ở lại bên này thôi. Để nếu hay sau có tới mà tấn công vợ con thì bên này mình cao chạy xa tới. Đó là mưu kế. Nhưng tại chỗ đó Đức Chúa Trời đã làm cho Gia-cốp trút sạch. Cái rạch Gia-bóc là chỗ để trút sạch. Và khi ông đã hết phương rồi, ông nói Chúa ơi, bây giờ chỉ có Chúa mới cứu con thôi, chứ cái nghĩ gì trong đầu của con nó cũng không giải cứu được. Và tại đó ông đã gặp Chúa. Tại đó ông nói rằng tôi đã thấy Chúa và tôi được giải cứu. Từ đó trở đi ông cầu nguyện: lạy Đức Chúa Trời của ông nội con, lạy Đức Chúa Trời của cha con, và lạy Đức Chúa Trời của con. Các bạn xem có Đức Chúa Trời của mình không? Hay là Đức Chúa Trời của ba tôi và của má tôi? Chúng ta phải có Đức Chúa Trời của mình. Giô-suê khi thay thế cho Môi-se thì Giô-suê phải có Đức Chúa Trời của Môi-se làm Đức Chúa Trời của mình. Sa-lê-môn khi làm vua thay thế cho vua David thì phải có Đức Chúa Trời của vua cha trở thành Đức Chúa Trời của mình. Ê-li-xê khi nối kết chức vụ của thầy mình là Ê-li thì Đức Chúa Trời của thầy mình phải là Đức Chúa Trời của mình. Thưa các ông bạn chị em, Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài đến thế gian này, Ngài muốn nói rằng Đức Chúa Trời của ta là Đức Chúa Trời của các ngươi, cha của ta là cha của các ngươi. Khi Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại, Ngài biểu bà Mary Magdalene chạy đi báo với các môn đệ như vậy. Chưa bao giờ mà người ta nghĩ rằng mục đích Chúa Trời trên cao kia lại là của mình. Nhưng đó là tin lành. Tin lành là Đức Chúa Trời mà chúng ta đang không biết đó, bây giờ trở thành Đức Chúa Trời chúng ta biết, chúng ta kinh nghiệm với. Và Chúa nói rằng đó là cha các con ở trên trời. Và Chúa dùng cái danh từ ở tại đây: các ngươi thờ phượng Chúa Cha. Đây là một danh từ chung cho cả Samari, cho cả Israel, cho tất cả chúng ta. Chúng ta có một cha ở trên trời, và cha ở trên trời đó đang tìm kiếm sự thờ phượng của những con người đến thờ phượng Ngài. Làm thế nào để sự thờ phượng đó đúng? Làm thế nào để sự thờ phượng đó Chúa đạt được? Chúa muốn có một quan hệ cá nhân với mỗi người. Ngày 30 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump đến với thành phố của chúng ta, và Tổng thống dự chương trình ra trường của không quân ở tại Air Force Academy. Ban hướng dẫn chương trình nói với Tổng thống rằng số học viên rất là đông, có tất cả là 989 học viên, gồm có 731 nam và 258 nữ. Người ta nói rằng Tổng thống không cần phải bắt tay, đã có người làm công việc bắt tay rồi. Tổng thống Trump nói rằng anh có quyền lựa chọn, anh có thể bắt tay người thủ khoa, rồi anh có thể bắt tay 5 người, anh có thể bắt tay 10 người, anh có thể bắt tay 100 người, anh có thể bắt tay 1.000 người. Cái đó là quyền lựa chọn. Tôi chọn để bắt tay 1.000 người. Và thế là Tổng thống Trump đứng đó bắt tay hết 989 người. Cả một thời gian gần 2 tiếng đồng hồ để bắt tay 989 người. Tại sao? Tại vì Tổng thống Trump muốn khích lệ tình cá nhân của những sĩ quan ra trường đó. Chúa của chúng ta, Ngài muốn từng cá nhân ở tại đây có một quan hệ để Ngài tới bắt tay. Chứ Ngài không có bắt tay đại diện. Không phải chỉ ông cha thôi, bà mẹ thôi đủ rồi. Chúa muốn từng người, từng cá nhân một ở đây phải có một quan hệ cá nhân với Ngài. Và Chúa thèm muốn sự thờ phượng như vậy. Quý vị có nghĩ rằng Chúa trên trời kia lại thèm muốn chính mình như vậy không? Nhưng mà đó là sự thật. Đó là điều Đức Chúa Trời đang mong đợi. Hãy thờ phượng Chúa với một mối quan hệ. Con có một cha trên trời. Chẳng những con có một cha trên trời, nhưng Chúa còn muốn chúng ta phải lập một cái quan hệ mật thiết đối với Ngài. Chẳng những chỉ là quan hệ cha con thôi, nhưng mà chúng ta còn phải có cái quan hệ mật thiết. Ở dưới đất này chúng ta có một người cha. Hai tuần nữa chúng ta sẽ làm lễ từ phụ để biết ơn cha của chúng ta trên đất này. Thực sự ở trên đất có những người cha rất là tốt, làm để lại những cái suy nghĩ tốt cho con cái. Nhưng mà cũng có người cha không làm trọn cái trách nhiệm của mình và để trong lòng của con cái những cái sự cay đắng nặng nề. Nhưng cha ở trên trời, Ngài bảo đảm một điều là Ngài không bao giờ quên chúng ta và không bao giờ bỏ chúng ta. Hễ ai đến với ta, ta không bỏ ra ngoài đâu. Có những lúc cha ở trên đất thì bận quá, thôi con làm ơn con đi chỗ khác giùm đi để cha làm việc. Nhưng cha trên trời thì không bao giờ từ chối một người nào đến với Ngài đâu. Chúa thông cảm và Ngài có cách để giải quyết tất cả mọi nan đề mà tôi và quý vị đang đối diện với. Có thể là nan đề bệnh tật, có thể là nan đề tình cảm, hôn nhân, công ăn việc làm. Cho dù quý vị có nan đề gì thì Chúa của chúng ta có thể cảm thông và Ngài có cách giải quyết. Tôi nói Ngài có cách giải quyết là Ngài giải quyết theo ý của Ngài, chứ không phải là Ngài giải quyết theo cái đòi hỏi của chúng ta. Có nhiều khi chúng ta nói rằng tôi bệnh thì Chúa phải làm cho tôi khỏe thôi, chứ Chúa còn để cho tôi bệnh, tức là Chúa không phải Chúa. Thưa quý vị, đó không phải là cách Đức Chúa Trời giải quyết. Cách Đức Chúa Trời giải quyết có nghĩa rằng tôi bệnh và tôi trao cái bệnh này lên cho Chúa và tôi bình an. Chỉ vậy thôi. Chúa cho tôi khỏe hay Chúa không cho tôi khỏe, Chúa biết. Nhưng mà bây giờ tôi bình an, tôi không có còn lo về cái bệnh nữa. Như vậy công việc làm của tôi, tương lai của tôi, các bạn mới ra trường không biết mai mốt mình đi học rồi mình làm cái nghề gì đây, mình sẽ sống như thế nào đây. Những người già thì nó mai mốt tiền hưu hết rồi, không biết mình có còn hưu được không. Thưa quý vị, trao gánh nặng của mình lên cho Đức Chúa Trời. Chúa ơi, con free, con không có còn lo gì về những cái chuyện đó nữa hết. Bây giờ con chỉ biết là con có Chúa, con có cha, con có một mối quan hệ mật thiết đối với Ngài. Cho nên ở đây Chúa đòi hỏi chúng ta phải có một mối quan hệ mật thiết đối với Ngài. Chẳng những phải là quan hệ mật thiết, nhưng mà phải là một mối quan hệ bền vững. Làm cha thì không thể làm cha một ngày, làm cha là làm cha cả đời. Và khi Đức Chúa Trời tạo dựng tôi và các ông bà anh chị em, thì Ngài tạo dựng không phải chỉ có một đời, mà đời đời. Và Đức Chúa Trời muốn làm cha đời đời, chứ Ngài không chỉ muốn làm cha một đời. Đây là cách của Chúa. Nếu quý vị không muốn tin Chúa thì thôi, đây là sự lựa chọn tự do. Nhưng một khi đã tin Chúa thì phải đi trong nguyên tắc của Chúa. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức để kinh men Chúa. Quý vị có dám làm điều đó không? Nếu không tin thì thôi, nhưng khi tin thì phải là như vậy đó. Chúa không có một tình trạng lấp lẫn. Chúa không muốn một thứ quan hệ nữa cả. Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức. Đã không tin thì thôi, nhưng tin thì phải giữ lòng trung tín đó cho đến, không phải cho đến Tết nha, cho đến chết. Tết thì còn có mấy tháng nữa. Nhưng mà tin cho đến chết. Chúng ta còn bao nhiêu năm trong cuộc đời mình không biết, nhưng mà cứ tin, mỗi ngày cứ tin cho đến khi chúng ta nhắm mắt tắt hơi. Chúa đã làm cha trong cõi đời này, và Chúa cũng muốn là cha của chúng ta trong cõi vĩnh hằng. Chúa muốn chúng ta hãy thiết lập cái quan hệ đó ngay bây giờ. Nếu hiện tại mà chúng ta không cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời đang là cha của mình, thì đừng nghĩ về chuyện thiên đàng, không có. Bởi vì quý vị sẽ không bao giờ có thiên đàng nếu quý vị không có cha trên trời đang làm cha của mình hiện giờ này. Điều thứ ba Chúa nói, và Chúa khích lệ cho người phụ nữ tại đây cũng như chúng ta, Chúa nói rằng là cha trên trời đó đang tìm kiếm những người có tấm lòng thờ phụng. Mà thờ phụng như thế nào? Đức Chúa Trời là linh thần nên những người thờ phụng Ngài phải lấy tâm linh lẽ thật để mà thờ phụng. Điều thứ ba có nghĩa là thờ phụng trong chân lý. Chúa nói phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ phụng. Tâm linh có nghĩa là gì? Tâm linh là cái lòng của quý vị này. Lẽ thật là gì? Lẽ thật là những nguyên tắc được bày tỏ ra trong lời của Đức Chúa Trời và trong Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là lẽ thật, Chúa tuyên bố điều đó. Và Chúa nói lời Thánh Kinh là lẽ thật, Chúa cũng tuyên bố điều đó. Vì vậy niềm tin của chúng ta phải dựa trên Chúa Giê-xu và dựa trên lời Kinh Thánh mà thôi. Quý vị có thể đọc sách Bùi Linh, có nghĩa là sách mà do các vị mục sư viết ra. Quý vị có thể có những bài học ở trên đó, nhưng niềm tin quý vị không đặt trong sách đó. Quý vị không có nói rằng là cái ông mục sư đó ông nói như vậy đó. Quý vị không thể nói rằng là cái nhà thờ kia họ tổ chức như kia, đó không phải là chân lý. Chân lý nằm ở đây. Niềm tin của tôi và quý vị chỉ đặt trên nền tảng này thôi. Vì vậy, hễ một tổ chức nào, hễ một mục sư nào mà sự giảng dạy nó đi ra ngoài cái này thì cái đó không đúng, cái đó không bao giờ được Đức Chúa Trời chấp nhận. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu Chúa đang dạy gì với chúng ta để chúng ta chấp nhận điều chúng ta học, điều mà tôi đang chia sẻ với quý vị có đúng là chân lý không? Hay không một sự chung nữa mới xạo? Bây giờ chúng ta phải suy gẫm tâm linh tức là tấm lòng của chúng ta và lẽ thật tức là lời của Đức Chúa Trời. Một người có tấm lòng mà không dựa trên lẽ thật thì đó là một người cuồng tín. Có nghĩa là tin mà không hiểu tại sao mình tin. Cái niềm tin đó là niềm tin xa lạc, không có giá trị đối với Chúa. Một người có lẽ thật mà không có tấm lòng thì Chúa sẽ nói đó là người giả hình, giống như những người Pharisee vậy đó. Họ làm những điều của lời Đức Chúa Trời dặn nhưng mà không có đặt tấm lòng ở trong đó. Giả hình đối với Đức Chúa Trời. Cả hai cái đó không làm Chúa đẹp lòng. Như vậy có tấm lòng mà không đúng theo lẽ thật thì là một sự cuồng tín, tin mà không hiểu tại sao mình tin. Có lẽ thật tức là có lời Chúa mà không đặt tấm lòng để làm theo thì niềm tin đó chỉ là một sự giả hình đối với Đức Chúa Trời. Phải nhớ rằng sự thờ phượng không để làm chúng ta tự thỏa mãn nhưng làm cho Đức Chúa Trời của chúng ta thỏa mãn. Vì vậy Đức Chúa Trời Ngài không nhìn vào hình thức của sự thờ phượng, Ngài nhìn vào tấm lòng của một người thờ phượng. Đức Chúa Trời không nhìn về của lễ chúng ta đem tới để thờ phượng, Ngài nhìn vào đức tin mà tôi quý vị bày tỏ ra trong sự thờ phượng. Đức Chúa Trời không quan tâm về địa điểm chỗ nào chúng ta thờ phượng. Đức Chúa Trời quan tâm về lẽ thật, sự thờ phượng đó có phù hợp với lẽ thật không. Đức Chúa Trời không chú trọng về nghi lễ của chúng ta. Thờ phượng Chúa thì phải có như vậy nè, phải theo thứ tự ABC như vậy nè. Đức Chúa Trời chú trọng lòng của chúng ta nó có vâng phục đối với lời Chúa không? Đức Chúa Trời không chú trọng về số lượng, Đức Chúa Trời chỉ chú trọng về phẩm chất mà thôi. Có thể ít người mà tấm lòng chân thật đối với Đức Chúa Trời. Nhưng nếu một số đông mà nó chỉ là đám đông đi theo vì tò mò, đi theo vì lòng hiếu kỳ, đi theo bởi vì vui, tất cả đám đông nó không có giá trị gì đối với Đức Chúa Trời cả. Sự thờ phượng Chúa kêu gọi tôi và các bạn chị em giống như Chúa nói với người đàn bà này. Người đàn bà này đặt câu hỏi với Chúa: Chúa ơi, thờ phượng ở đâu là đúng đây? Thờ phượng ở đâu? Chúa nói đừng đặt vấn đề về thờ phượng ở đâu. Đây là cái cách để thờ phượng lòng và lẽ thật. Đó là kẻ thờ phượng mà cha vui. Như vậy sự thờ phượng chỉ được đặt trên hai nền tảng: với tấm lòng của mình, hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn, và với lẽ thật là những gì Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta. Lẽ thật đó phải được đem ra áp dụng trong đời sống của chúng ta, và đó là sự thờ phượng Chúa ưa thích. Khi người ta thờ phượng ở đâu thì sự thờ phượng đó nó giới hạn, nhưng khi sự thờ phượng từ trong lòng thì nó không còn giới hạn trong không gian nữa. Ở đâu quý vị cũng thờ phượng được, phải không? Cái nhà thờ thì quý vị phải tới đây. Nhưng nếu quý vị thờ phượng Chúa bằng tâm linh, ở nhà chúng ta thờ phượng Chúa được không? Trên giường bệnh chúng ta có thờ phượng Chúa được không? Ở trong tù ngục hay là trong hoàn cảnh khó khăn mình có thờ phượng Chúa được không? được hết. Vì vậy thờ phượng trong tâm linh là một thờ phượng vượt không gian để chúng ta có thể đến với Chúa ở bất cứ nơi nào. Vượt thời gian, nó không phải chỉ là ngày Chủ nhật, mà thứ hai tôi thờ phượng Chúa cũng được, thứ ba tôi thờ phượng Chúa cũng được, thứ bảy tôi thờ phượng Chúa cũng được. Mọi ngày của tôi, mọi giờ của tôi đều thờ phượng Chúa được. Đức Chúa Trời thèm sự thờ phượng đó. Sự thờ phượng trong tâm linh, sự thờ phượng với lẽ thật của Chúa là một sự thờ phượng sẽ làm thay đổi con người. Sau khi Chúa nói chuyện với người đàn bà, ban đầu người đàn bà nói ông là một người Do Thái. Sau này bà nói, ồ tôi thấy ông là người Do Thái nhưng mà như khác hơn mấy ông khác. Mấy ông khác không tiếp xúc với người Samari, còn ông tiếp xúc. Một hồi nữa, ồ tôi thấy ông bây giờ như là tiên tri của trời nha. Rồi cuối cùng bà nói, tôi thấy ông hình như đấng Mê-si. Quý vị, cái nhìn của người đàn bà này thay đổi, sự nhận biết về Chúa của người đàn bà này thay đổi sau cuộc nói chuyện. Người đàn bà này đi là múc nước cho bà, mà múc nước vào lúc giữa trưa, trời nắng chang chang đi múc nước giữa trưa là sao? Là tại vì bà không có muốn gặp một người nào khác. Tại sao bà không muốn gặp? Tại năm chồng rồi, giờ sống với ông chồng thứ sáu vậy, ai dám gặp mặt người khác? Một thứ đàn bà tội lỗi, cuộc sống đó của bà nó trở thành một người mà không ai tiếp xúc, không ai muốn gần gũi. Vì vậy bà phải đi lấy nước vào buổi trưa. Nhưng trong câu 28, bây giờ bà bỏ cái vò nước, bà quên cả cái chuyện lấy nước, bà lắc đặt, bà chạy về, bà kêu, quý vị ơi, ra đây, ra đây, coi xem cái người đang nói chuyện với tôi nè, thiệt đó là đấng Mê-si đó. Bây giờ giới thiệu về Chúa cho những người khác. Bà là người vốn chạy trốn mọi người để đi lấy nước vào ban trưa. Nhưng bây giờ bà đã biến đổi, bà chạy tới với mọi người để kêu mọi người ra mà xem Chúa. Dân Samari và dân Israel là hai dân tộc không giao thiệp với nhau. Nhưng sau cuộc nói chuyện của Chúa với người đàn bà được thay đổi. Người đàn bà chạy về kêu dân làng họ tò mò thôi, họ đi ra, họ tiếp xúc với Chúa Giê-xu. Câu 42, những người Samari đó họ nói với người đàn bà, bây giờ không phải là tại tôi nghe chị nói đâu á, tôi nghe chính Chúa nói và bây giờ tôi tin. Trong câu 40, những người Samari yêu cầu Chúa ở lại với họ tại đó, cho nên Chúa ở đó 2 ngày. Người Samari không tiếp xúc với người Do Thái không tiếp xúc với người Samari. Vậy mà bây giờ họ mời Chúa ở lại đó 2 ngày. Có phải là một sự biến đổi không? Lẽ thật của sự thờ phượng sẽ làm biến đổi đời người. Trong chúng ta nếu có một tấm lòng buồn bã, sự thờ phượng Chúa sẽ đổi nó trở thành vui mừng. Một người trong chúng ta có sự yếu đuối, sự thờ phượng Chúa sẽ làm cho chúng ta trở thành mạnh mẽ. Một người trong chúng ta nhút nhát, sự thờ phượng theo lẽ thật sẽ làm cho tôi và quý vị trở thành dạng gì? Một người trong chúng ta lãnh đạm, thờ ơ, sự thờ phượng trong lẽ thật sẽ làm cho chúng ta trở thành nhiệt tình, gắn bó hơn với Chúa. Thờ phượng Chúa trong lẽ thật sẽ làm thay đổi từ đời sống cũ, từ con người cũ trở thành một đời sống mới với một con người mới. Nếu thờ phượng mà không làm thay đổi đời sống thì đó là một thờ phượng chết. Sự thờ phượng đó không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta nhìn lại sự thờ phượng đó của mình. Hai người Cơ Đốc nhân giàu có ở Mỹ, một người thì làm nghề giáo sư, một người thì làm nghề thương nghiệp. Họ đi chơi ở trong một group du lịch vòng quanh thế giới. Một ngày nào họ tới tại đất nước Đại Hàn, thì họ thấy một cái quan cảnh rất là lạ. Đó là có một cái ông già đi sau một cánh cày. Cánh cày trước thì được cầm vào trong cổ của một chàng thanh niên. Chàng thanh niên ra sức kéo cày. Thì giáo sư thấy cái hình ảnh này lạ quá, cho nên lấy máy chụp hình, chụp cái hình ảnh đó. Hướng dẫn viên là một nhà truyền giáo tình nguyện để hướng dẫn cho phái đoàn du lịch. Giáo sư này mới nói với nhà truyền giáo, đây là một hình ảnh rất là lạ. Tôi nghĩ chắc là những người này họ nghèo lắm. Nhà truyền giáo nói rằng đúng, họ là những người nông dân rất là nghèo. Trước đây họ có một con bò để kéo cày. Nhà thờ của họ vừa mới dự định để xây cất trở lại, kêu gọi con dân Chúa đóng góp vào. Họ đã bán con bò của họ đi. Bây giờ qua mùa xuân bắt đầu vụ gieo mới thì họ không còn bò nữa, cho nên đứa con phải làm con bò. Rồi ông cha đứng sau cầm cái cày. Cả ba người đều im lặng. Một hồi sau thì người mà làm thương nghiệp mới nói, thiệt là một sự hy sinh rất lớn. Nhà truyền giáo nói rằng họ không coi đây là một sự hy sinh. Họ nói rằng là họ vui bởi vì ít ra họ còn có được một con bò để họ dâng cho Chúa. Câu chuyện cho chúng ta có một cái nhìn. Mối quan hệ của tôi và các ông bà anh chị em ngày nay với Chúa, chúng ta có dám nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn giá trị hơn cho Chúa. Con muốn được dự phần nhiều hơn cho công việc Chúa. Con muốn được đóng góp nhiều hơn. Những gì còn lại của con muốn trao lên cho Chúa để Chúa sử dụng theo ý muốn của Ngài. Chúng ta có quan hệ đủ để nói lên ước vọng đó không? Câu cấp của chúng ta câu 23 nói rằng cha vẫn đang tìm kiếm những tấm lòng thờ phượng đó đó. Xin Chúa cho của lễ tôi đem đến với các bạn chị em đem đến cho Chúa là của lễ làm Chúa vui lòng. Xin Chúa ban phước trên toàn thể quý vị. Xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta sẽ để thời giờ cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là cha của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu mà Ngài đã lựa chọn và chấp nhận chúng con cho Ngài. Chúng con được biết về Ngài. Nhưng nếu sự hiểu biết của chúng con chưa đủ thì xin Chúa cho chúng con có đam mê giống như Phaolô. Không còn mơ ước gì khác hơn là hiểu biết về Chúa Giê-xu. Ngài là Chúa của chúng con và chúng con vì Ngài mà liều bỏ tất cả những điều lợi khác. Xin Chúa cho chúng con tại đây có thể kinh nghiệm được tình yêu của Ngài một cách cá nhân. Khi chúng con gọi Chúa là cha của chúng con trên trời thì chúng con có một quan hệ mật thiết, ngọt ngào và bền vững để mãi mãi chúng con có cha ở trên trời đó hòa nhập trong cuộc đời của chúng con. Bởi vì Ngài muốn ngự ở giữa chúng con, Ngài muốn kết hợp với sự sống của chúng con, nên xin Chúa cho chúng con có những quyết định để chúng con có thể cùng sống với Chúa, cùng kết hợp cuộc đời của mình với sự sống tươi mới mà Chúa cung cấp cho. Và nguyện Đức Chúa Trời được vinh hiển. Thì giờ này chúng con được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết mà Chúa Giê-xu đã hy sinh vì chúng con. Và Chúa đang truyền đạt cho chúng con một mạng lệnh rằng là khi chúng con ăn bánh này và uống chén này, chúng con sẽ trình bày về giá trị của sự hy sinh mà Chúa đã chịu vì cớ chúng con đó cho tới ngày chúng con được gặp mặt Chúa. Xin giữ cho chúng con lòng trung tín đối với Ngài. Và xin giữ cho chúng con thực hiện được mạng lệnh mà Chúa ủy thác cho chúng con khi chúng con nhận bánh và chén này. Xin đừng để chúng con làm cho mình những thói quen truyền thống mà chúng con không hiểu ý nghĩa của nó. Xin giúp cho chúng con đến đây mà lại không hiểu đấng chúng con thờ phượng là đấng muốn chúng con như thế nào. Xin tái tạo cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài kiên nhẫn để làm cho đời sống chúng con trở thành giá trị. Chúng con biết ơn Chúa. Xin cho chúng con xứng đáng để nhận bánh và chén này. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.